Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ukraine hôm 10 tháng 11 đã sử dụng ít nhất 34 máy bay không người lái để tấn công Moscow. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào năm 2022, khiến các chuyến bay phải chuyển hướng khỏi 3 sân bay chính của thành phố và làm bị thương ít nhất một người. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy thêm 36 máy bay không người lái tại các khu vực khác ở phía Tây trong 3 giờ hôm 10 tháng 11. Cơ quan về vận tải hàng không liên bang của Nga cho biết 3 sân bay đã chuyển hướng ít nhất 36 chuyến bay, nhưng sau đó đã tiếp tục hoạt động. Có tin một người bị thương ở khu vực Moscow. Với dân số ít nhất 21 triệu người, Moscow và khu vực xung quanh là một trong những khu vực đô thị lớn nhất ở châu Âu cùng với Istanbul. Về phần mình, Nga đã triển khai con số kỷ lục 145 máy bay không người lái trong đêm, Ukraine cho biết. Kyiv cho biết rằng các lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 62 trong số đó. Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí ở khu vực Bryansk của Nga, nơi báo cáo rằng 14 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong khu vực. Một video chưa được xác minh được đăng trên các kênh Telegram của Nga cho thấy máy bay không người lái vo ve trên bầu trời. Cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức nói rằng có thể là hành động cuối cùng sau khi lực lượng của Moscow tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến và ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Ông Trump, người sẽ nhậm chức vào tháng 1, đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông có thể mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng đã đưa ra rất ít các chi tiết về cách thức ông sẽ tiến hành để thực hiện điều này. Tổng giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc Rafael Grossi sẽ thăm Iran vào thứ tư tuần tới và bắt đầu các cuộc tham vấn với các quan chức Iran vào ngày hôm sau, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 10 tháng 11. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nói hôm 6 tháng 11 rằng ông có thể sẽ đến Iran trong những ngày tới để thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này và rằng ông hy vọng sẽ hợp tác với Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là Donald Trump. Các vấn đề lâu nay còn tồn tại giữa Iran, IAEA và các cường quốc phương Tây, bao gồm việc Tehran cấm các chuyên gia làm dầu uranium tham gia các nhóm thanh tra của IAEA tại nước này. Và trong nhiều năm qua, nước này đã không giải thích về việc các dấu vết uranium được tìm thấy tại các địa điểm không được công bố. Iran cũng đã tăng cường hoạt động hạt nhân kể từ năm 2019, sau khi Tổng thống Trump khi đó từ bỏ thỏa thuận năm 2015 mà Iran đã đạt được với các cường quốc trên thế giới. Theo đó, nước này sẽ hạn chế làm dầu uranium, vốn bị phương Tây coi là một nỗ lực trá hình để phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và khôi phục các lệnh trừng phạt cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Iran. Tehran hiện đang làm dầu uranium lên tới 60% độ tinh khiết phân hạch, gần với mức khoảng 90% cần thiết cho một quả bom nguyên tử. Theo tiêu chuẩn của IAEA, nước này có đủ uranium làm dầu cao hơn để sản xuất khoảng 4 quả bom hạt nhân nếu được tinh chế thêm. Iran từ lâu đã phủ nhận mọi tham vọng về bom hạt nhân, nói rằng họ chỉ làm dầu uranium cho mục đích sử dụng năng lượng dân sự. The Voice of America, VOA. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 11, sau khi ông Biden cam kết chuyển giao quyền lực có trật tự sau chiến thắng quyết định của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử. Ông Biden và ông Trump sẽ gặp nhau tại phòng bầu dục lúc 11 giờ sáng, Nhà Trắng thông báo hôm 9 tháng 11, trong khi thời gian đang trôi nhanh đến ngày cựu Tổng thống trở lại nắm quyền vào tháng 1. Ông Trump đã có chiến thắng lịch sử để trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, củng cố hơn một thập kỷ chính trị của Hoa Kỳ, vốn thường bị lu mờ bởi những tuyên bố gây chia rẽ của ông. Ông Trump, 78 tuổi, đã giành nhiều phiếu bầu hơn trước, mặc dù đã bị kết án hình sự và bị luận tội hai lần khi còn đương nhiệm. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy mối quan tâm hàng đầu của cử tri vẫn là vấn đề kinh tế và lạm phát tăng vọt dưới thời Biden sau đại dịch COVID. Ông Biden, người đã ngừng cuộc đua vào tháng 7 sau khi có các quan ngại về khả năng ông tiếp tục tranh cử ở tuổi 81, đã gọi điện cho ông Trump để chúc mừng sau chiến thắng của cựu Tổng thống trong cuộc bầu cử.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình, ông Donald Trump đã lồng ghép các lời đe dọa vào ngoại giao khi ông theo đuổi chính sách đối ngoại không thể đoán định. Với việc ông Trump trở lại nắm quyền, các đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á đang cố gắng tìm hiểu xem nước Mỹ trên hết phiên bản 2 có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 7 tháng 11 tỏ ra lạc quan nói rằng ông và ông Trump sẽ xây dựng một thế trận an ninh hoàn hảo.
Asia, 태평양, 또 글로벌 지역에서 한미동맹을 바탕으로 해서
Chúng tôi đã nói về tinh thần đoàn kết và đối tác mạnh mẽ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu dựa trên liên minh Hàn Mỹ.
그리고 딱 북핵에 대한 얘기보다도 북한에 대한 관심을 좀 가지고 계신지 그 먼저 얘기를 좀 하셨습니다.
Nhiều quan chức ở Seoul lo ngại ông Trump có thể tìm kiếm thỏa thuận với Triều Tiên mà không cần tham khảo ý kiến của Hàn Quốc. Ông Trump cũng tiếp tục áp lực Hàn Quốc chi trả nhiều hơn để Mỹ đóng quân ở đây, khiến nhiều người ở Seoul nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với việc phòng thủ của họ. Nhật Bản cũng có những lo lắng tương tự, mặc dù Thủ tướng Shigeru Ishiba gọi cuộc hội đàm đầu tiên của ông với ông Trump là rất thân thiện. Đảng cầm quyền của ông Ishiba tháng trước phải hứng chịu một thất bại bầu cử lớn nếu trụ được ở vị trí thủ tướng. Có lo ngại, Thủ tướng Ishiba bị suy yếu có thể gặp khó trước việc đẩy lùi các yêu cầu của ông Trump.
To deal successfully with Mr. Trump.
Để đối phó được với ông Trump, anh cần phải mạnh mẽ, anh cần có nhiều vốn liếng chính trị, và đó là điều mà nhà lãnh đạo Nhật Bản Ishiba hay bất cứ ai không thể hiện và không thể có.
Tại Đài Loan, chính phủ của họ khẳng định mối quan hệ của họ với Mỹ vẫn vững chắc, nhưng họ cũng cảnh báo Trung Quốc có thể cố gắng thử thách tân Tổng thống Mỹ bằng cách tiếp tục uy hiếp quân sự đối với hòn đảo. Ông Trump đã gửi những thông điệp không nhất quán về Đài Loan, phàn nàn rằng họ lấy mất việc làm sản xuất của Mỹ và cần phải trả tiền nếu muốn được Mỹ bảo vệ. Cũng có những lo ngại rộng rãi về thuế quan của Trump và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mở rộng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khu vực. Ở châu Á, nhiều người nghĩ rằng sẽ có sự chuyển đổi từ chính sách ngoại giao dựa trên giá trị của Tổng thống Biden sang cách xử lý mang tính giao dịch nhiều hơn dưới thời Trump. Nhưng không rõ cách làm đó chính xác sẽ như thế nào.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã cử đại diện của mình đến Azerbaijan hôm 10 tháng 11 để tham dự một hội nghị lớn của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đánh dấu sự tham gia đầu tiên như vậy kể từ khi phe này nắm quyền cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Afghanistan đưa tin rằng ông Mutiulhaq Khalid, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia, đang dẫn đầu phái đoàn kỹ thuật của Taliban, vốn dự kiến sẽ có tư cách quan sát viên thay vì tham gia đầy đủ. Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, thường được gọi tắt là COP29, dự kiến sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 11 tại Baku, thủ đô của Azerbaijan, và sẽ diễn ra cho đến ngày 22 tháng 11. Phe Taliban đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán quốc tế gần đây về biến đổi khí hậu vì không có quốc gia nào công nhận họ là những người cai trị hợp pháp của Afghanistan, cũng như họ không được phép nắm giữ ghế của quốc gia này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Afghanistan nghèo đói được coi là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Gần đây, nước này đã phải hứng chịu những thảm họa nghiêm trọng liên quan đến thời tiết như lũ quét và hạn hán kéo dài. Ngoài việc phá hủy mùa màng và đất nông nghiệp, lũ quét đầu năm nay đã giết chết hơn 350 người Afghanistan, làm hư hại gần 8.000 ngôi nhà và khiến hơn 5.000 gia đình phải di dời.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.